nói về cái vấn đề mà tu học, như rằng là chúng ta cũng thường xuyên tu học ở chỗ này chỗ kia vân vân, nhưng mà tự chung á thì cái chuyện chính yếu của vấn đề mà tu học đó là làm thế nào mà chúng ta có thể biết được cái cốt lõi của cái sự tu học, cái người tu học để làm, để làm cái gì. Thói thường mọi người học học thì nhiều, nhưng mà thật sự ra thì cái hành thì là rất là thiếu sót. Thì tôi cũng thấy rằng là ở mọi nơi, ở các đạo tràng học Phật, từ ở hải ngoại này về cho đến Việt Nam, cái số lượng mà người đi mà thích đi học Phật nó rất là đông, nhưng mà cái số lượng người thật sự mà hành được cái chuyện mà Phật pháp ở trong cái đời sống của mình á thì ít lắm. Bất luận nó là tại gia hay là xuất gia, do đó mà đây thì tôi chỉ muốn nhấn mạnh đến cái vấn đề rằng là mình tại sao mình tu học, và mình tu học thì mình cần làm cái gì để cho cái chuyện tu học của mình nó có kết quả. Thế thì trước nhất thì mình biết rằng là đạo Phật đó nhấn mạnh vào nhiều cái điểm ghê lắm, điểm làm căn bản của cái sự mà tư duy hay là cái thái độ sống của mình. Thì đó là cái vấn đề mà đạo Phật hay nhấn mạnh đến cái sự mà thâm tín nhân quả, nên là nói đến cái vấn đề rằng là cái người học Phật cần phải rằng là học và hiểu biết cái nhân quả. Tại vì nhân quả là cái yếu tố mà tạo nên tất cả mọi cái sự vật, mọi cái sự vật ở quá khứ, ở hiện tại và ở tương lai đều dựa vào cái dòng của nhân quả hết. Cho nên vì như thế đó, chúng ta thấy rằng là mọi cái nền tảng của khoa học nó cũng đều dựa vào nhân quả. Họ đều dựa vào nhân quả, họ mới có thể phát triển được. Tức là họ biết là do cái nhân này nó sẽ sinh tới một cái quả như thế nào. Rồi thì chúng ta thấy cái nền y khoa cũng phải dựa vào cái nhân quả. Thành ra họ muốn chữa một cái bệnh gì thì họ phải cần hiểu rằng là cái bệnh nó từ đâu mà phát sinh, thì họ mới có thể chữa được. Còn nếu mà họ cứ chỉ rằng là không cần nghiên cứu rằng là do đâu mà sinh ra cái bệnh đó mà họ chữa thì họ thành lăng băm, thì họ không phải là một thầy thuốc đúng nghĩa. Thầy thuốc đúng nghĩa là khi nào cũng phải truy tìm cho ra cái nguyên nhân mà gây ra bệnh. Mà khi tìm được nguyên nhân thì có thể chữa được. Tại khi tìm được nguyên nhân thì có thể sửa được kết quả. Tức là có nghĩa rằng là bây giờ phải làm một cái nhân nào đó đối trị với lại cái nguyên nhân gây bệnh, thì cái quả của cái nguyên nhân đối trị đó nó sẽ sinh, đó là quả không bệnh. Thì luôn luôn cái sự tư duy ở cuộc đời này nó như vậy. Cái gì nhất thiết ở cuộc đời này cũng phải dựa vào trong cái dòng của nhân quả. Cho nên vì như vậy mà Đức Phật mới lập ra cái pháp mà tứ diệu đế. Tức là Đức Phật nói rằng là khi mình biết rằng là nhân sinh là khổ thì mình phải cần hiểu rằng là cái khổ đó từ đâu ra. Thì cái khổ từ đâu ra, cái từ đâu ra đó nên gọi là tập đế, là những cái gọi là những cái nhân, những cái duyên, những cái trong quá khứ đó, những cái tác nghiệp nó gọi là nhân đó, nó huân tập và nó tạo thành cái quả của cái quả khổ của hiện tại. Cho nên vì như thế thì khi hiểu được cái tập đó là những cái thứ gì thì mới có thể trị nó được. Thì bây giờ cái tập đó mình tạm thời nói là tập đó là cái vấn đề là cái thói quen của chúng sinh, của phàm phu. Thì chúng sinh là phàm phu đó là sống theo cái tham sân si, tức là họ khi mà họ thấy là có họ thì tự dưng ra là họ có cái sự ao ước. Thì cái đó nó cũng thuộc về cái vấn đề của cái sự tham. Rồi 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 thì họ đấu tranh cho họ được, thì đó là sân. Và rồi họ chấp nhận rằng là muốn hạnh phúc thì họ phải đấu tranh để giành được tất cả những gì mà họ khát khao. Đó gọi là xin. Thì cái con người ta nó gieo những cái nhân như vậy, những cái nhân đó đó nó huân tập lên, cái tích tập lên, huân tập lên tất cả mọi cái nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, gọi là tam chướng, nó mới khởi ra tất cả những cái như thế. Trong tam chướng đó nó mới bao quát bát khổ, là 80 món khổ. Thì giờ Đức Phật bảo rằng là nếu mà muốn trị nó, thì Đức Phật nói, thì cái vấn đề mà Đức Phật đưa ra không phải rằng là cầu nguyện, mà cái Đức Phật đưa ra nó là làm thế nào có một cái nhân mới. Cái nhân đó là đối trị lại với lại cái nhân của tập. Cái nhân đó đó gọi là đạo. Đạo đó là cái con đường. Cái nhân nó có thể nói đủ hết là chính đạo, tức là một cái con đường chân chính. Thế cái con đường chân chính đó, đó thì chúng ta biết là Đức Phật để chia ra là 8 thứ, gọi là bát chính đạo ấy. Thì nếu mà sống theo 8 cái thứ như thế thì nó đưa đến cái quả gọi là diệt sạch hết mọi cái tập và khổ. Nó gọi là diệt. Thì như vậy thì cái giáo lý đó là cái giáo lý căn bản, nền tảng của Phật Pháp. Mà giáo lý đó chỉ dựa hoàn toàn ở trên tinh thần của nhân quả. Thành ra nhân quả có thể nói rằng là cái cốt lõi ghê lắm của Phật Pháp. Thành ra bất cứ một cái Pháp nào của Đức Phật đó cũng không có đều nằm ngoài nhân quả. Tại vì nếu nằm ngoài nhân quả đó đều là cái mà không có thật. Chỉ có nhân quả đấy mới là sự thật. Thành ra nếu cái người mà hiểu rõ cái nhân quả như vậy thì người đó có thể thực hiện được cái vấn đề gọi là hành đạo, học đạo, tu đạo để đưa đến cái diệt, tức là không còn có khổ tập. Và nếu mà không hiểu được cái yếu tố của nhân quả như vậy thì không có cách gì diệt được. Cho nên người ta học đạo, nhưng người ta lại dùng đạo vào cái vấn đề để mà tăng trưởng cái tập, tức là dùng đạo vào trong cái vấn đề để cầu cho cái tham của mình được thành, cái sân của mình được như ý. Và như vậy thì càng lúc càng tăng trưởng cái si, và đạo ấy trở thành một cái đạo si chứ không phải đạo diệt, mà lại là trở thành là đạo khổ. Thế thì cái người mà học đạo Phật thì cũng có rất đông phải bị rớt vào cái tình trạng như vậy, tức là họ dùng cái đạo của Phật Pháp đó để bồi bổ cho cái tham sân si chứ không phải là để diệt. Thành ra chính vì cái lý lẽ như thế đó mà người học đạo thì đông, nhưng mà người mà thực sự diệt được khổ tập thì hiếm ghê lắm, có thể nói là hy hữu nữa chứ không phải chỉ có hiếm. Nhưng mà học thì rất là đông, trường sở Phật Pháp thì khắp nơi. Thế nhưng thực sự ra trường sở Phật Pháp để làm gì? Trường sở Phật Pháp đích thực chỉ có một mục tiêu như vậy, là làm sao cho người ta có thể sống theo đạo, để người ta có thể diệt được mọi cái khổ tập, tức là giải thoát, tức là an vui. Thì đó là một cái nền tảng mà người học Phật nó phải lưu tâm. Rồi thì đạo Phật nói chung á, mà Đại Thừa nói riêng á, thì lại nhấn mạnh đến một cái vấn đề là nói rằng là cái người tu học Phật Pháp á, là cái người mà gọi rằng là xả vọng mà quy chân, tức là bỏ mọi cái vọng đi, vọng là không thật, để mà quay về với cái thật. Thì xả vọng quy chân ấy, vọng nó có thể nói rằng là khổ và tập, chân ấy là đạo và diệt, tức là bỏ khổ tập đi và sống theo con đường của đạo diệt. Thì đó là chân lý, đó là chân pháp, đó là những cái điều mà Đức Phật muốn cho mọi người hiểu biết và hành theo được. Thì khi mà nói là xả vọng quy chân thì là đặc biệt rằng là ở trong Phật giáo mà Đại Thừa đó thì hay sử dụng, nhưng mà cái mà tông phái mà nhấn đến cái vấn đề đó nhiều quá mà hay sử dụng cái từ đó là thiền tông. Thì thiền tông thì hay nói cái vấn đề là xả vọng, rồi quay về với chân. Thế nhưng ở đây thì đại đa số Phật giáo đồ của người Việt Nam hiện tại cũng giống như là ở Trung Quốc đại lục, cũng giống như là ở Đài Loan, ba xứ nói trên. Ba xứ nói trên đó thì tuy là có ba nước thôi nhưng mà cái tập hợp cái tín đồ ra thì có thể nói rằng là đông hơn mọi cái tông phái khác của đạo Phật. Thì ba cái xứ sở đó là đại đa số theo trình độ, đại đa số theo trình độ tông. Thành ra mấy cái quốc gia mà theo Theravada, nếu mà kể số quốc gia thì đông hơn, nhưng mà kể cái số tín đồ đó thì lại là ít hơn, là bởi vì Trung Quốc quá đông dân. Người Nhật thì trình độ cũng rất là đông, nhưng mà nó cũng còn pha lẫn vô mấy lại thiền tông. Đại Hàn thì thiền mạnh hơn tịnh. Còn kỳ dư là những cái nước đại thừa khác như là Mông Cổ, như Nepal, như Bhutan, như Tây Tạng đó, thì là họ lại theo mật giáo. Thế thì ở đây chúng ta nói riêng vào cái phạm vi mà tu học của chúng ta hiện tại, nói đến cái vấn đề mà tu trình độ. Thế thì trình độ đó thì mọi người suy nghĩ rằng là mình tu trình độ là mình lìa cái thế giới này để mình đến với cái thế giới của Đức Phật A Di Đà. Có liên quan đến vấn đề xả vọng quy chân không? Đó. Có chứ. Đó là bởi vì khi chúng ta xả cái thế giới Ta Bà này là xả vọng, mà chúng ta vãng sinh về cái những cái thế giới của Đức Phật đó, là thuộc về phương diện của quy chân, tức là quay về với lại cảnh giới thật. Thành ra cũng xả vọng quy chân. Thành vì như thế đó thì là Phật pháp đó là dù bất luận là tiểu hay đại thì cái sự tu tập cũng là làm thế nào để xả vọng quy chân. Thế nhưng cái tâm lý của cái người Phật giáo đồ nói chung đó, của mọi cái tông phái, bất luận đại tiểu, bất luận là thiền tịnh hay là mật, thì là đôi khi chiếm đa số trong một cái tiềm thức họ tu học Phật không phải để xả vọng đó, mà để làm cho cái vọng nó như ý, mà không hề có một ý tưởng quy chân nào hết. Họ bám chủ ở trong cái vọng. Họ có thể dùng thần chú để mà làm cho cái thân này được sung sướng, để làm cho cái thân này được mạnh khỏe, được sống lâu, được như ý, chứ không phải để xả nó. Rồi người niệm Phật thì cũng nghĩ rằng là mình niệm Phật sao để cho cái thân này của mình nó vượt qua bệnh khổ, nó vượt qua tai ương, nó được trường thọ, nó được sống lâu, nó được mạnh khỏe. Mình niệm Phật không phải để chết, để vãng sinh, mình niệm Phật để sống thêm. Nhưng mà Đức Phật A Di Đà đó, thì khi mình niệm Ngài á, thì Ngài sẽ thưa rước mình, tức là có nghĩa là mình xả thế giới này mà mình về với Ngài. Nhưng mà trong cái tâm lý của tuyệt đại đa số thì là họ niệm Phật để Đức Phật duy trì họ ở thế giới Ta Bà này càng lâu càng tốt, chứ không phải để đi. Nếu mà niệm Phật nó mà Đức Phật mà gọi là hữu cầu tác ứng đúng nghĩa như vậy, tôi bảo đảm là không ai tu pháp môn tịnh độ hết. Tại niệm một cái là đi liền, thế là tất cả đều phải căn dặn nhau là chớ có niệm câu đó, niệm là chết đó, niệm là chết đó. Nếu mà hữu cầu tác ứng thì chúng ta ở đây thử suy nghĩ xem có đúng như vậy không, có đúng ai dám tu tịnh độ không. Thế sao lại cái pháp môn ấy lại đông nhất? Tại vì họ hiểu lầm, họ hiểu đúng đó thì chắc họ bỏ, họ hiểu lầm cho nên họ theo. Thế là họ niệm Phật là để khi bệnh Nam Mô Di Đà Phật cầu cho con hết bệnh, lúc sắp chết thì nó Nam Mô Di Đà Phật cầu cho con sống thêm đi, vậy thì làm sao vãng sinh. Cho nên là khi nào cái tâm lý của họ cũng bám trụ vào cái cảnh vọng này, họ đâu có xả bỏ. Thế như vậy từ mật, tịnh, thiền hay là đại tiểu gì thì đại đa số cái tâm lý của Phật giáo đồ, nếu mà chúng ta để ý mà nghiên cứu cho kỹ cái tâm lý của họ thì hầu hết là không thích xả vọng. Thế nên hầu hết thì ai cũng thích rằng là càng trụ trong vọng lâu bao nhiêu đó thì càng là có phúc bấy nhiêu. Cho nên đó, mấy người Phật tử thì họ hay chúc mấy thầy là cứ sống lâu trăm tuổi để dẫn dắt chúng con. Tôi nói là người nào trù tôi thì chúc tôi sống lâu trăm tuổi, đó là người thù ghét tôi. Đó. Là tại sao vậy? Những người chúc tôi sống lâu trăm tuổi, cái lúc mà tôi ngồi tôi run rồi, tôi không có tự ăn được, còn có người đút cháo, họ có tới đút không? Họ có tới nấu cháo cho tôi không? Không. Thế thì ai nấu cháo cho tôi, ai đút cháo cho tôi? Thế thì tôi phải ngồi run một mình đó, đó cô đơn, đói, bệnh khổ. Thế vậy không phải mấy người đó ta ác không? Người ta chúc tôi như vậy xong người ta rông mất. Anh ra nghĩ lại xem ác lắm. Bởi vậy cho nên tôi kỳ cái câu mà là chúc lâu, sống lâu trăm tuổi ấy lắm. Câu đó là khi mình ghét ai mình chúc. Ở đây mình thương ai thật đó thì mình chúc họ là sớm được vãng sinh. Nếu người nào mà thương tôi thiệt thì chúc tôi sớm được vãng sinh. Nếu người nào mà ghét tôi thù tôi đó thì cứ chúc cho thầy sống lâu vạn tuổi. Khổ lắm. Mới có tám mấy như cô Thuận thôi là điếc rồi, nghe không được. rồi thì như vậy đó, rồi mình không ngồi đó cho người ta lo thôi. Vậy thì sống lâu trăm tuổi để làm cái chi? Nhưng mà cái tâm lý của con người là thích như vậy, thích bám trụ ở trong cái cõi này. Họ tu không có cố ý để xả vọng, để quy chân. Họ tu đó có hai cái mục tiêu cao cả của cái người tu thật sự. Cái thứ nhất đó là mình tu hành để mình xả vọng quy chân. Cái thứ hai đó là để mình khai thị cho người khác biết con đường xả vọng quy chân. Để làm sao? Để hết thảy chúng sinh đều về chốn chân, đều quy về cái chốn của chân thật, mà xả bỏ cái vọng đi. Cái vọng không còn một ai nữa. Đó gọi là, đó là chừng nào mà địa ngục trở thành không, tức là không còn người nào nữa, tức là độ tận chúng sinh. Vậy thì cái xu hướng độ tận chúng sinh nó chỉ là cái ý nghĩa là làm thế nào mình có thể khiến cho người ta xả vọng được. Mà muốn cho người ta xả vọng được thì trước nhất mình cũng phải tìm ra cái phương thức để xả vọng. Và cái phương thức xả vọng ấy thì Đức Phật chỉ bày mình kỹ càng kia lắm. Nhưng mà cái tâm lý con người khi họ nhìn vào một cái pháp mà xả vọng ấy, họ không có nhìn thấy. Vì cái tâm lý của họ, họ chỉ nhìn phiếm diện, tức là họ chỉ nhìn có một cái khía cạnh. Cái pháp của Đức Phật là làm thế nào để bảo đảm cái sự mà an ở trong cõi vọng này cho họ mà thôi. Họ không nhìn vào cái mặt mà xả nó. Họ chỉ nhìn vào cái mặt mà Đức Phật an ủi. Nếu chẳng hạn như bây giờ quý vị chưa xả được, thì quý vị như thế này thì quý vị có thể an lành ở trong cái vòng để có thể có đủ thời giờ, đủ phương tiện, đủ môi trường để có thể xả được vọng. Chứ không phải Đức Phật nói rằng cái an đó là chân lý. Cái an ở trong cõi vọng đó là chân lý. Bởi Đức Phật đã nói rằng là vọng làm sao mà an? Vọng vốn không thật thì làm sao mà có cái an thật ở trong đó? Nói vọng nó chỉ có không? Tam chướng. Cái môi trường mà sinh hoạt của vọng nó là môi trường của tam chướng. Nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng. Cho nên chúng ta tụng kinh nó nguyện tiêu tam chướng, trừ phiền não. Thế nếu cái người tu học á, mà không nhận chân ra như vậy, để mà quay cái hướng tu học của mình vào cái hướng mà xả vọng quy chân. Muốn xả vọng quy chân phải nhận chân ra được mọi cái yếu tố của nhân quả, tức là nhận chân ra tứ thanh đế, thì người ấy có thể xả vọng của khổ tập quy về cái chân của đạo diệt, thì mới có thể xoay hướng được như vậy. Còn bình thường thì đại đa số nó bị mê lầm như vậy, bị lầm lẫn như vậy. Cho nên chư Phật nào cũng muốn mình về cõi chân, chứ chẳng có chư Phật nào muốn mình thường trú ở ngũ trược ác thế này cả. Còn những người tu tịnh độ hay người tu mật giáo gì đó, người tu mật giáo gì thì họ cũng cho mọi cái thiêng, thiêng nước thiêng, đá thiêng, sông thiêng, núi thiêng gì, và thiêng làm sao thiêng nó có thể làm hết bệnh, thiêng nó có thể làm cho mình được mạnh khỏe, thiêng nó có thể làm cho mình được cầu như ý. Thành ra đều nhắm vào cái vọng đó, người gọi là thiêng. Chỉ có một cái sự thiêng thật sự là sự mà biến mình có thể từ cõi vọng xả được mà quay về cái chân. Những cái thiêng đấy chỉ có thánh đạo của Đức Phật có thôi. Cho nên chỉ có Phật pháp đó mới thật sự là một cái sự thiêng. Cái thiêng đó có cái đặc tính của xả vọng quy chân. Còn những cái thiêng kia là cái thiêng thuộc về vọng không à. Thành ra thiêng đó là thiêng vọng, vọng thiêng, tức là thiêng thật. Nhưng mà người ta mê tín, thành ra người ta cứ suy nghĩ theo cái lối như thế. Thế người học Phật đó, khi mà hiểu rõ những cái yếu tố nhân quả như vậy thì tự nhiên nó có chính tín, nó không có mê tín. Cho nên chính tín nó đưa đến chính kiến, là cái thấy của chân chính. Và nó chính kiến nó mới làm, nó mới làm coi như hạt nhân của bát chính đạo. Là từ cái chính kiến đó mà con người ta nó mới có thể rằng là có bảy cái thứ chính kia. Là do nơi cái mà thấy hiểu biết nhân quả, nó gọi là chính kiến. Thế nên người nào mà có thể hiểu thấu yếu tố nhân quả thì cái người đó nó gọi là chính kiến. Thế cái người mà tu tịnh độ như đại đa số chúng ta ở đây, người tu tịnh độ thì thói thường khi học tịnh độ thì người ta chỉ có học một phiếm diện lắm, mà chỉ có học có một mặt rằng là Đức Phật A Di Đà phát nguyện, hai mà niệm danh hiệu ngài thì ngài tiếp dẫn về thế giới phương Tây, từ một niệm cho đến bảy niệm. Mà như hồi nãy tôi nói, nếu đúng người nào niệm cũng đúng hệt như thế đó thì rằng là những người khác xung quanh sẽ cạch, không có dám niệm. Nhưng là chỉ có mới cái một niệm cho đến bảy niệm thôi. Ở đây thiên hạ nói mày quá, tu niệm tới mấy sâu rồi mà chưa có đi. Đó. Thế thì họ học rất là phiếm diện, là họ có chỉ nhìn thấy có một cái khía cạnh, là họ cứ chỉ có nghĩ một cách theo cái ý của họ. Tức là họ niệm Đức Phật A Di Đà, rồi cái khi nào họ hết sống được thì Đức Phật A Di Đà mới tiếp họ. Tức là họ không còn một cái sức lực gì, họ không còn một cái khí lực gì để sống nữa, họ không còn một cái niềm vui nào để bám víu nữa, thì bây giờ Đức Phật A Di Đà đón họ, ý họ như vậy. Nhưng mà đó là ý của họ, nhưng mà còn ý của Đức Phật A Di Đà thì sao? Đức Phật A Di Đà chưa bao giờ nói điều đó, chưa bao giờ nói rằng là quý vị niệm Phật cho đến khi nào mà quý vị không còn niềm vui, quý vị mệt mỏi, quý vị đau khổ, quý vị chán chường thì bây giờ tôi đến đón. Đức Phật đâu có nói câu đó. Và Đức Phật nói là niệm Phật từ 1 cho đến 7 câu, từ 1 ngày cho đến 7 ngày, ở nhất tâm bất loạn thì ngài thấy được. Nhưng mà ý của chúng sinh từ vẽ, từ dệt nên một cái gọi là pháp môn nữa. Rồi nói rằng là nó cứ đinh đinh là như thế, đinh đinh là suy nghĩ như vậy, mà họ không có mổ xẻ những cái chủ yếu, những cái tư tưởng chính của Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà nói ví dụ bây giờ như là ngài Địa Tạng xuống dưới địa ngục cứu độ chúng sinh, ngài đâu có hứa với lại dân địa ngục rằng là chừng nào quý vị chán chường cái cõi địa ngục đó, quý vị nghĩa là gọi rằng là sợ hãi vứt bỏ nó thiệt đó, mà chỉ có một niệm theo tôi thôi thì tôi sẽ mang quý vị ra khỏi địa ngục. Nhưng mà Địa Tạng thì tìm đủ mọi cách để cho những cái anh mà ghiền khổ, anh cũng hết ghiền khổ, để anh có thể bỏ tất cả những cái khổ đó, giống như một kẻ ghiền ma túy. Thì những cái vị thầy thuốc phải khuyến cáo, phải thuyết phục làm sao cho anh đừng ghiền như vậy. Thì chúng sinh ở những cái cõi ta mắc đạo nó ghiền khổ, ghiền như một người ghiền ăn ớt, tuy là nghĩa là ăn ớt xong rồi thì cứ như thế đó, nhưng mà điều không có nó thì không được. Mà thế chúng sinh nó có cái ghiền như vậy. Cho nên một anh mà ở dưới địa ngục mà anh được thầy bói dưới địa ngục bói anh là chết yểu, anh cũng buồn ghê lắm. Anh buồn, anh lo. Mà nếu bảo anh là chúc lâu, anh sống lâu 100 tuổi dưới địa ngục, anh cũng mừng hớn hở. Mà một ngày dưới đâu ở dưới địa ngục là một ngày khủng bố. Thế nếu mà chúng ta có một cái con mắt để mà nhìn ra được cái y báo chính báo của những cái nhân quả của những cái nhân quả chân chính á, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cuộc sống này của chúng ta nó quá lam lũ, cho dù mình ngồi xe BMW đi chăng nữa, cho dù mình có ở lâu đài, cho dù mình có ăn những cái món ngon đi chăng nữa, như trong kinh điển nói, những cái món ăn vật là của cái thế gian này dưới con mắt của cõi thiên đó đều bất tịnh. Điều đó trúng chưa? Bởi vì bây giờ dưới con mắt của y khoa tôi cũng bất tịnh, nếu mà soi lại món ăn nào cũng là mầm bệnh gốc bệnh hết. Món ăn nào cũng có thuốc và cũng có bệnh, món ăn nào cũng đưa đến sinh và cũng mang tử kèm theo. Người ta ăn để sống, đó là chỉ thấy phiếm diện, thấy cho toàn diện thì người ta cũng ăn để chết. Chứ nếu ăn để sống thì đâu ai chết. Nhưng mà rõ ràng rằng là khi phát giác ra cơ thể của mình có bệnh có hoạn này kia, đều từ đâu? Đều từ tùng khẩu nhập, từ miệng vào, tức là thức ăn. Thành ra thức ăn nó chỉ là con dao hai lưỡi, nhưng mà xưa nay người ta phiếm diện người ta chỉ thấy một mặt, thì cuộc đời người ta còn thấy phiếm diện hà huống là đạo. Cho nên đạo người ta cũng thấy phiếm diện luôn. Thành ra nói ăn để mà sống, nhưng mà đồng thời cũng chân lý, phải bồi thêm một câu: ăn để mà chết, không ăn cũng chết, ăn cũng chết, con người không có thể thoát được. Thì cái cuộc sống của con người nó không thể thoát được sinh tử. Thì tất cả những cái thứ như vậy thì dưới mắt của cõi trời thôi, là cõi trời thấy là lam lũ ghê lắm. Nói ví dụ dưới mắt của mấy anh đại gia, mấy anh tỷ phú trên thế giới, thì bây giờ cho anh đi máy bay mà ngồi economy class, anh đau khổ ghê lắm, anh thấy được địa ngục. Còn mình thì hớn hở, có tiền đi là hớn hở rồi, mua được cái vé máy bay leo nó ngồi là hớn hở rồi. Nhưng mà đối với mấy anh kia là không thể nào chịu đựng nổi. Một cái khách sạn phải 5 sao, phải có phòng khách ở trong đó. Còn mình thì ở một cái guest house, có một cái giường kê đó với một cái phòng tắm nho nhỏ, tắm một cái là chan hòa ướt hết cả một cái phòng tắm đó. Đó. Giống như những cái mà nhà trọ với lại hotel mà cấp thấp ở bên Việt Nam, ở bên Trung Quốc, ở bên Campuchia vân vân là như thế. Cái phòng tắm mới lại cái toilet là chung, có nhiều cái nó nhỏ đến độ là ngồi trên cái cầu đó rồi mở đút tắm chứ còn đâu có chỗ đứng. Thành ra là cứ ngồi ở trên bồn cầu mà tắm mà thoải mái, tại vì nó nhỏ quá. Nhưng mà rồi thì những tây ba lô hay là mình mà đi ba lô thì cũng cảm thấy như vậy, là cũng thấy thoải mái rồi, có cái chỗ riêng tư, ví dụ vậy. Nhưng mà dưới mắt mình kia là làm lũ chịu không nổi. Thì cái cõi thiên nó cao cấp hơn là nhiều, cao cấp hơn là thực nhiều. Bây giờ người ta mới nghĩ đến những cái smart house, những cái ngôi nhà mà thông minh. Những cái ngôi nhà mà thông minh như vậy, đừng nói là ở những cảnh giới nào, cảnh giới của cõi thiên nó đã có những cái mà văn minh nó từ lâu rồi. Tức là nó muốn cái gì thì cái đó hiển hiện thôi, từ lâu rồi. Mà bất kể một cái dân cái là thấp nhất ở trên cõi trời nó cũng được hưởng như vậy nữa. Nó đâu có phải lo mà đi chợ đi búa này, nấu nướng giống như là dân ở thế giới ta bà này đâu, sống cực nhọc lam lũ mà bám trụ không muốn lìa. Thì dưới mắt của dân cõi thiên nó thấy tội. Thế thì mình hiểu những cái y báo chính báo nó như thế. Thì cái y báo chính báo đó nó là từ ở đâu? Từ ở nơi tâm mà sinh ra những cái y báo chính báo như vậy. Tại sao biết? Bởi vì cái tâm đó là nó là chủ. Nó từ những cái kiến giải của nó mới sinh ra nói năng và hành động. Nói năng hành động đó là trở thành rằng là tác nhân, trở thành là tác nhân tác nghiệp. Rồi cái nhân cái nghiệp đó, cái nhân đó, cái nghiệp nhân đó nó mới tạo nên cái quả. Thành ra nếu người ta muốn cải tà quy chánh là người ta cải bằng cách nào? người ta thay đổi tâm tính. Thành ra nếu người ta mà muốn sửa sang một cái gì đó thì người ta thường thường người ta thay đổi tâm tính. Đó. Người ta muốn phóng hạ đồ đao xuống, nếu người ta chỉ ném con dao đồ tể xuống chưa đủ, nếu người ta ném cái tâm mà giết hại xuống mới đủ. Cho nên mới biết rằng là tâm là chủ, tâm có thể xoay chuyển hoàn cảnh của một con người. Và khi một con người mà hoàn cảnh của họ xoay chuyển thì nhiều cái yếu tố ảnh hưởng theo. Anh ra một người ở trong gia đình mà xoay chuyển theo cái hướng tốt thì những người khác được nhờ. Nếu người đó xoay chuyển theo cái hướng xấu thì những người khác bị họa lây. Trong xã hội cũng vậy, ở đâu cũng vậy. Thành ra cái tâm tính đó nó là quyết định mọi sự. Thành ra hôm nay do vì mình khởi một cái tâm tham cho nên phạm phải cái tội rằng là cướp của giết người. Vì vậy cảnh giới của tù đầy, cảnh giới của tù nhục, cảnh giới của gông cùm, cảnh giới của sự giết chết ở pháp trường nó hiện ra. Thành ra đó là ý báo. Thì chính báo của một cái y báo tù thì cái chính báo luôn luôn là tù nhân, rồi nó đi với nhau như vậy. Thành ra y báo và chính báo này nó đều là do nơi tâm mà sinh ra hết, tức là từ tâm quyết định mọi sự. Thế thì cái y báo và chính báo của thế giới cực lạc nó cũng vậy thôi, hay là bất cứ cái cảnh giới tịnh độ nào nó cũng vậy thôi. Thì cái y báo và chính báo đó nó đều thuộc cái vấn đề gọi là từ cái tâm mà thành. Cho nên một cái kẻ khủng bố không có thể nào là một thành viên của một tổ chức từ thiện được. Và ngược lại, một người thành viên của một tổ chức từ thiện thuần thành không có thể nào trở thành một thành viên của khủng bố được. Thì nó cũng tương tự như vậy. Một cái người có phúc thì tự nhiên những cái cảnh lam lũ nó xa lìa họ. Một cái người mà thiếu phúc thì tự nhiên những cái cảnh đó nó đến với họ. Tại vì nó là y báo và chính báo ở nơi cái tâm của họ. Cái gì là có phúc hay là vô phúc, cái gì mang cái vô phúc và có phúc, có phúc chứa đựng cái vô phúc và có phúc, thân hầm tâm mới chứa. Đánh ra cái tâm mang theo những cái sự kiện như vậy. Cho nên khi mình chết, cái thân này không có đi lên cực lạc. Thế thì cái gì lên để nói vãng sinh? Thế thì rõ ràng cái vấn đề là tâm vãng sinh chứ không phải thân vãng sinh. Cũng phải khẩu vãng sinh. Khẩu không đủ, không đủ nhân, yếu tố của nhân để đưa mình vãng sinh. Thân cũng vậy, tâm. Thành ra tâm quyết định mọi thứ. Thế thì nếu mà tâm mà muốn vãng sinh đó, thì cái tâm đó phải hồi đủ tất cả những cái điều kiện của sự vãng sinh. Thì cái tâm đó nó tự sinh. Cho nên chúng ta trải qua vô lượng đời, chúng ta vãng sinh vào vô lượng cảnh giới. Có khi chỉ chúng ta vãng sinh vào cảnh giới người, có khi vãng sinh cảnh giới tu la, có khi vãng sinh vào cảnh giới thiên, có khi vãng sinh về địa ngục, có khi vãng sinh về ngạ quỷ, vân vân. Chúng ta vãng sinh đủ hết trong cái dòng thời gian vô tận. Thì mỗi lần chúng ta vãng sinh như vậy chúng ta không cầu, nhưng mà cái tâm của chúng ta nó tự vãng sinh. Thế cái tâm của mình nó tự động bằng những cái hạt nhân của mình làm. Thế cái tâm của mình nó tự biểu hiện ra những cái tác nhân đó, gọi là chính báo và y báo của mình. Cho nên vì vậy hoàn cảnh cũng thuộc tâm, mà mình cũng thuộc về tâm, mà hoàn cảnh này cũng thuộc về tâm. Tại hoàn cảnh này là y báo, mình là chính báo. Mà báo đó là chỉ là tất cả những cái mà tiếng dội lại của một âm thanh. Thì âm thanh nói làm sao thì cái tiếng vang nó nói như vậy. Thế nhân đó là giống như cái âm thanh phát ra, quả nó giống như là cái tiếng dội, tiếng vang. Thành ra cái tâm nó của mình nó như thế nào á, thì tự nhiên y báo của chính báo của mình nó thay đổi. Thành ra bây giờ mình có muốn y báo chính báo của mình thay đổi không? Dễ thôi. Đó. Tức là bây giờ cứ ra đường đó, bắn giết thì tự dưng ra rằng là cái y báo chính báo của mình nó thay đổi. Thì cái y báo của mình không phải là một cái ngôi nhà, một cái gia đình êm ả, êm ấm được, mà là một cái nhà lao, một cái nhà ngục. Và chính báo của mình trở thành đó, một kẻ tù tội tiêu tụy. Nhìn không còn oai phong nữa, nhìn không còn gọi rằng là có một cái tư cách cao thượng gì nữa. Đấy, y báo chính báo nó sẽ đổi. Thành ra vì như thế thì khi chúng ta hiểu rằng là mọi cái y báo và chính báo nó từ tâm như vậy thì cái người mà muốn cái cảnh giới như thế nào thì người đó hãy thực hiện cái nhân thì cái được cái quả. Đó cũng là cái yếu tố mà phải hiểu nhân quả trong Phật Pháp. Cho nên cái học Phật Pháp là cần cái vấn đề rằng là rành nhân quả ghê lắm. Chính vì vậy Đức Phật nói rằng không có thể dùng một cái chút xíu nhân duyên phúc báo nhỏ để mà vãng sinh Tây Phương. Thành ra cái nhân duyên phúc báo của Đức Phật mà nói đến mà đủ lớn để có thể vãng sinh Tây Phương thì đương nhiên cái công đức đó, đó là mình nhìn vào đâu để mà mình có thể hiểu được thế nào là đại công đức có thể vãng sinh Tây Phương chiếu theo chư Phật chư Bồ Tát. Thế thì với một cái tâm gọi là vọng tâm, tức là tâm tham sân si này. Vọng tâm à, gọi đó là vọng là bởi vì nó điên đảo, nó mộng tưởng. Hai yếu tố đó thì nó trở thành vọng. Nó điên đảo có nghĩa là nó nghĩ ngược. Nó mộng tưởng đó là không đúng như vậy, mà nó mong được như vậy. Nó là mộng tưởng, hay người ta có thể nói là daydream, mộng giữa ban ngày này. Là có nghĩa rằng là anh làm ác mà anh lại mong được cái quả thiện. Đó là mộng tưởng. Còn điên đảo đó là cũng nằm ở trong cái yếu tố nói trên đó, là khi nào cũng nghĩ rằng là như vậy phải mình trước, mình được lợi cái đã thì là mình mới có lợi, thì mình mới có phúc. Cho nên vì như thế làm quan thì tham nhũng, buôn bán thì gian thương, rồi sống thì bất thiện, lừa gạt mọi người, rồi nghĩ rằng làm tất cả những thứ đó để đưa đến cái lợi cho mình, đó là điên đảo. Bởi vì làm sao mình có thể làm những cái nhân như thế mà mình được cái quả là lợi? Mình làm những cái nhân gây bất lợi và tổn hại cho tha nhân mà mình lại nghĩ rằng là nó sẽ đưa đến cho mình một cái lợi. Nó gọi là điên đảo. Thế thì muốn biết là cái tâm của mình xưa nay là vọng hay chân thì bây giờ cứu sát nó. Ngồi cứu sát nó. Thì cứu sát nó mà hết mà mình thấy là mình có những cái lối tư duy như vậy thì mình biết nó là tà tư duy, tức là cái tư duy lệch chuẩn. Mình có cái kiến giải như thế là biết là tà kiến. Mình theo những cái sự nghiệp như vậy là mình biết đó là tà nghiệp. Mình sống theo xu hướng như vậy biết nó là tà mạng. Mà khi nó đã thuộc về ngược lại với lại đạo đế thì đương nhiên là nó toàn bộ là tập đế. Thành nó đưa mình đến một cái kết quả. Giả sử mình nghĩ nó là hạnh phúc thì cái hạnh phúc nó là tà phúc, tà hạnh. Cho nên chung cùng mới cướp được thấy phúc, một lát ở tù thấy không phúc. Thì nó thường như thế. Thế thì khi muốn cứu xét xem từ đó là thử là vọng tâm hay là chân tâm thì rằng là thường xuyên cứu xét như vậy. vọng thì tự nhiên nó như thế. Mà khi mà vọng tâm không thay đổi, thì có niệm Phật, niệm Allah hay là niệm Jehovah hay là niệm bất cứ một thượng đế nào, Brahman đi chẳng hạn, vô ích. Vô ích. Thì Phật ấy, Brahman ấy hay là Allah hay là Jehovah gì đó đều trở thành vọng hết. Ở đó cũng là cái yếu tố ở đây tôi cũng đã từng giảng, giảng qua cái quyển sách mà gọi là của ngài Mộng Đông Thiền Sư, nó tức là Triệt Ngộ Đại Sư đó mà. Đó. Thì Triệt Ngộ đó là tổ thứ 12 của Tịnh Độ Tông mà tôi có giảng ở đây, mà có nhấn mạnh đến cái mà gọi là cái pháp niệm Phật mà hết sức là quan trọng theo cái tư tưởng của ngài Triệt Ngộ Đại Sư tổ thứ 12. Đó. Đó là cái vấn đề rằng ngài khi nào cũng đặt cái vấn đề cho cái người tu tịnh độ rằng là khi quý vị niệm Phật, quý vị sử dụng tâm gì niệm Phật. Kể ra thì trước ngài cả 11 vị tổ sư chưa có ai vào thẳng vấn đề như vậy. Có một ngài cũng vào cái vấn đề đó, nhưng mà nói theo một cái ngôn từ và một cái nhìn khác thôi. Đó là tổ thứ 11 là ngài Tịnh Am. Khi mà ngài Tịnh Am nói rằng là cái tu hành trước nhất của mọi người chính là lập nguyện. Lập nguyện đây không phải là đối với người vãng sinh, tôi chỉ nói vãng sinh thôi. Đối với người vãng sinh, lập nguyện đây phải là cầu vãng sinh, đó là gọi là nguyện. Đó. Mà phải cầu vãng sinh với một tinh thần như thế nào? Mà không phải là chỉ cầu vãng sinh thôi thì đó là gọi là nguyện rồi. Tại vì nguyện vãng sinh làm sao mà nguyện cho nó có một cái chính nhân chính quả, chứ không phải niệm theo một cái lối tà nhân tà quả. Thành ra vì vậy ngài mới nói là lấy cái tâm gì ra niệm Phật là ngài khuyến cáo. Nếu lấy vọng tâm niệm Phật thì chung cục về cõi vọng. Mà về cõi vọng rồi thì tất nhiên là vẫn ở trong lục độ rồi. Vì vậy mà ngài cảnh báo rằng hãy lấy cái tâm có Phật, niệm Phật có sẵn ở trong tâm ấy. Đấy, lấy cái tâm có Phật ra mà niệm. Chúng ta có hai cái tâm, một cái tâm không Phật gọi là vọng, hai cái tâm có Phật gọi là chân. Tâm có vọng thì đầy rẫy tham sân si, tôi, cái đã, cái gì cũng tôi. Còn nếu mà niệm Phật theo lối ngài Triệt Ngộ nói là đem cái tâm có Phật ra mà niệm Phật, thì đem cái tâm có Phật ra thì không có tôi, thì có nhất thiết chúng sinh, đương nguyện chúng sinh, đương nguyện chúng sinh. Ấy là cái tâm có Phật. Tại vì tâm của Phật không có tôi, tâm của Phật chỉ có nhất thiết chúng sinh. Cho nên nếu chúng ta đem cái tâm có Phật của chúng ta ra mà sử dụng, đem cái tâm có Phật gọi tắt là Phật tâm. Phật tâm, nếu mà nghĩa là Hán hóa thì gọi là giác tâm. Phật là giác. Và giác tâm bây giờ lại gọi là nghĩa là hòa hợp giữa Phạn và Hán, thì giác ấy gọi là Bồ Đề. Là giác tâm là Bồ Đề tâm, cho nên Phật tâm mới là Bồ Đề tâm. Thế vậy thì theo cái nghĩa của ngài Triền Ngộ Đại Sư là mang cái tâm có Phật ra mà niệm Đức Phật. Thì khi mang cái tâm có Phật ra mà niệm Phật, thì Phật ở Phật, cái tâm có Phật của mình niệm cái Phật ở trong tâm của mình để làm sao? Để khiến cho từ nay trở đi tâm ấy là Phật, Phật ấy là tâm, gọi là thì tâm thì Phật, hay là tức tâm tức Phật theo Thiền Tông nói là tức tâm tức Phật, theo Tịnh Độ gọi là thì tâm thì Phật, như là kinh Ban Chu Tam Muội. Thì như vậy đó là tâm này chính là Phật. Thành ra khi niệm như vậy để làm sao tâm này trở thành tâm Phật. Mà khi tâm này trở thành tâm Phật thì tâm này không còn ngã. Không còn ngã thì tham sân si mất chỗ trú ẩn. Và tâm này chỉ còn đương nguyện chúng sinh. Mà khi mà tâm này chỉ còn đương nguyện chúng sinh thì nhất thiết chư Phật chư Bồ Tát đã ảnh hiện tại tâm chung. Còn nếu không, suốt đời trong tâm của mình không hiện ra được ảnh của một vị Bồ Tát hay một vị Phật nào. Mình đừng lầm là Mình nhìn thấy cái pho tượng Phật đó, rồi mình suy nghĩ pho tượng Phật đó trong đầu nó là ảnh hiện. Ở đây tôi xin nói rằng, bất cứ cái pho tượng Phật nào mình làm á, bất cứ pho tượng Phật nào là ai làm đặc sắc tới đâu mà mọi người đều phải trầm trồ mà khen, mà chiêm ngưỡng cái pho tượng Phật đó. Đẹp quá đi, ai thấy là cũng là hâm mộ và muốn lạy, quý lắm, chưa quý. Bởi vì nó chỉ mới là một cái vẻ đẹp, nên là cao cấp vô cùng dưới con mắt của phàm phu. Dưới con mắt của Bồ Tát Chư Thiên, Đức Phật đẹp. Cái đẹp của Đức Phật là cái gì? Dưới cái con mắt của Chư Thiên với lại Bồ Tát đó, khác với phàm phu. Phàm phu là nhìn theo sắc thôi, rồi nghĩ sắc như thế nào đó là đẹp, là chỉ chấp vào sắc thôi, chấp vào tướng thôi, anh nó nhìn cái tướng như thế nào đó là đẹp. Còn là Bồ Tát với chư Phật đó, thì cái vẻ đẹp của Bồ Tát với chư Phật đó, nó siêu quá cái phúc, cái đẹp. Tôi nhấn lại là tất cả những cái sắc của thế gian này đó, mà cái sắc nào mà vi tế chừng nào đó là do nơi cái phúc báo nó cao chừng đấy. Đấy, cái phúc báo nó càng cao thì nó càng đẹp. Thế chẳng hạn như một tòa nhà của một người giàu có nhiều phúc báo, của một ông vua, của một ông quan lớn, thì xây cất thì là đẹp, tại cái phúc báo của họ. Thế nhưng cái công đức của chư Phật nó vượt quá phúc báo, cho nên cái đẹp nói trên nó vượt quá cái đẹp bình thường của phàm phu có thể nhìn thấy. Tôi lại thí dụ thêm một cái nữa cho mình hiểu, mình dễ hiểu. Cái thí dụ này nó hơi tả chân, nó hơi đại khái là khó nghe nhưng mà dễ hiểu. Tức là bây giờ tôi nói cái ví dụ vậy. Loài vật, bây giờ mình nuôi chó trong nhà, thì mấy con chó nó nhìn ra cái đẹp của nó, nó nhìn ra cái đẹp của nhau, nhưng nó không đủ cái phúc để nó nhìn ra cái đẹp của chủ nó. Với lại người hàng xóm, nó không thể phân biệt được là chủ nó với người hàng xóm ai đẹp hơn ai. Nó không đủ sức. Nó chỉ có đủ sức để phân biệt rằng là nó với con chó khác có con nào đẹp hơn. Còn bây giờ mà chủ nó hay là những người khác mà đem nó ra làm giám khảo rồi bỏ phiếu để hỏi rằng là người nào là đẹp nhất, thì mấy con chó và tôi nhìn giống nhau. Tôi thấy giống nhau không ạ? Tại vì muốn mà nhận ra được cái đó, nó ít ra nó phải có cái phúc báo của cái đó nó mới nhận ra được. Hành ra có cái phúc của con người thì mới nhận ra được cái đẹp của con người. Con người có thể thấy được cái đẹp của con chim, con chó, con mèo, con gì, nhưng mà người trở ngược lại mấy con đó, nó không thấy được cái đẹp của con người. Nó không thấy, nó không so sánh được. Tại vì nó không có cái phúc á. Thành ra chúng sinh không thể thấy được cái đẹp của công đức, mà chỉ có chư Bồ Tát, chư Phật và tối thiểu là chư Thiên có thể nhìn thấy. Chư Thiên và Bồ Tát thì nhìn thấy phần nào được cái đẹp của công đức, một phần nào đó thôi. Chỉ có Đức Phật nhìn thấy được và phân biệt được. Cho nên những cái tướng hảo của Đức Phật trở thành là gần như là một cái thứ mà là vô kiến tướng, cũng giống như là vô kiến bảnh tướng. Những cái tướng này phàm phu không thấy được, không thấy nổi và không thể nhận ra được. Cho nên vì vậy chư Phật mới phải hiện cái tướng thân này để cho chúng sinh có thể nhìn và phân biệt. Còn cái tướng thật của chư Phật, cái thật tướng của chư Phật, chỉ có Phật Phật mới nhìn ra nhau. Nó gọi là Pháp Thân. Pháp Thân đấy là công đức của chư Phật. Thành ra có công đức thì mới nhìn thấy được, thì mới có thể nhận ra được cái vẻ đẹp đó của chư Phật. Thế thì thật sự ra rằng là một người mà muốn mà quán tưởng, mà muốn có thể thấy được tất cả những cái vẻ đẹp của Đức Phật, cái điều kiện người đó phải có công đức. Phàm phu không thấy được, quán mấy đi chăng nữa cũng chỉ thấy cái tướng giả của Đức Phật. Mà Đức Phật nhấn mạnh là người nào mà thấy được cái thật tướng ấy là không, tất cả những cái tướng này đều là không, cho nên không phải là thật tướng, thì người đó thấy được thật tướng, đó gọi là thấy Như Lai. Qua lời dạy của Đức Phật ở trong Kinh Kim Cương là nếu thấy các tướng chẳng phải là tướng, ấy là thấy Như Lai. Điều này nói lên cái vấn đề rằng là phàm phu không thể nào thấy nổi trừ khi phàm phu có thể nhận ra được cái thật tướng, là mọi cái tướng này đều là huyễn tướng. Thành ra dù cho cái tướng tướng của tượng Phật hảo đến mấy cũng chỉ là huyễn. Thật tướng của Đức Phật phàm phu muốn thấy ư? Phàm phu phải trau dồi công đức, có công đức thì mới thấy được. Thế mà cái công đức nói trên đó là một cái công đức là xả vọng quy chân. Nói cho thẳng vào là cái công đức xả vọng quy chân, tức là nghĩa là công đức bỏ cái tâm này đi, đừng có nhìn Phật bằng cái tâm này, hãy nhìn Phật bằng cái tâm có Phật thì thấy. Thì khi mà tâm này là Phật, Phật là tâm này, thì thấy được đâu là tướng hảo của Phật. Thì tướng hảo của Phật thuộc diện rằng là bất khả ngôn thuyết. Chỉ có người nào giống như bây giờ, mình không có thể nào diễn tả cho tất cả những người mù biết rõ một cái cảnh tượng nào, một cái vật gì đó, mình không thể miêu tả mà họ có thể mù mờ mà suy diễn được. Họ chỉ có thể thấy được bằng cách là mình làm thế nào cho họ sáng mắt thì họ thấy. Và cái hạnh nguyện của Đức Phật là làm thế nào cho tất cả chúng sinh này được được sáng mắt, tức là sáng trí tuệ, tức là khai mở một cái trí tuệ. Thì trí tuệ đó là gì? Cái gì là trí tuệ? Trí tuệ nói một cách chính xác là nhìn ra mọi cái yếu tố của nhân quả trong tứ diệu đế, đó là trí tuệ. Nhìn ra được như thế thì biết được cách thức của xả vọng quy chân. Thành ra trí tuệ đưa đến cái vấn đề quy chân, trí tuệ đưa đến vấn đề là xả vọng, đó là trí tuệ. Đó là cái điều mà Đức Phật muốn cho chúng sinh, cái tri kiến đó của Ngài, gọi là Phật tri kiến. Đức Phật đến với chúng sinh là để làm sao cho chúng sinh có Phật tri kiến. Nhưng mà chúng sinh lại đem cái Phật tri kiến đó đi biến thành cái tri kiến của mình, cho nên là rốt cuộc cũng vẫn rằng là tà kiến. Anh ra rốt cuộc rằng là học Phật nhưng mà vẫn phụng sự cho vọng, học Phật nhưng mà vẫn tránh né cái chân. Anh ra do đó cái sự học Phật 50 đâm ra phí phạm, phí phạm công phu, phí phạm thời gian. Mà thì tự chung rằng là cái vấn đề đó là cái người học Phật cần phải biết chứng nhất. Mà tôi nghĩ là nếu người nào mà giảng dạy Phật pháp phải nhấn mạnh cái vấn đề đó trước nhất, để cho họ biết họ học Phật bằng tâm như thế nào. Nếu mà họ sử dụng cái vọng tâm mà học Phật thì kết quả là như thế đó. Kết quả rằng là họ điên đảo, họ vẫn điên đảo, họ mộng tưởng, họ vẫn mộng tưởng mà lớn thuốc, lại còn tai hại như vậy nữa. Cái thuốc duy nhất để có thể chữa được cái chứng bệnh đó bị họ lờ. Anh ra vì như thế, bất kể cái gì cũng phải chuẩn bị cái tâm trước, niệm Phật cũng phải chuẩn bị cái tâm. Lấy tâm gì niệm Phật? Học Phật lấy tâm gì học Phật? Tu pháp lấy cái tâm gì tu pháp? Đó là cái điều quan trọng, trọng và căn bản. Quên cái đó đi, mất thời giờ kia lắm, mất công phu kia lắm. Mà suốt cuộc thì dậm chân tại chỗ sau biết bao nhiêu cái sự tu học. Chung cùng vẫn gặp gỡ nhau ở trong tam giới lục đạo. Chung cùng tình độ vẫn không tăng được một người. Đó là những cái lý lẽ nói trên. Bây giờ khi mà hiểu được rằng là mọi cái sự đều là do nơi cái tâm này nó biến chuyển, cho nên vì vậy đó người ta mới nói cái vấn đề mà gọi rằng là duy tâm tịnh độ mà tự tính Di Đà, là vì như vậy. Đó là điều này thì Đức Phật cũng có nhấn mạnh. Đức Phật nói người mà muốn cầu tịnh độ thì người đó phải trước tiên phải thanh tịnh cái tâm của mình. Rồi tùy theo cái tâm của mình thanh tịnh cỡ nào thì mình sinh về tịnh độ cỡ nấy. Cho nên tịnh độ có 9 phẩm, Chín phẩm ấy là do nơi cái trình độ thanh tịnh của tâm. Anh Đức Phật nói là muốn cầu định độ thì thanh tịnh cái tâm. Thì thanh tịnh cái tâm đấy thì dưới cái mắt của Ngài Triền Ngộ Đại Sư ấy, rằng là cái căn bản là cái tâm vọng này vô phương thanh tịnh. Bởi nó là vọng. Thành ra dẹp nó qua một bên, mang cái tâm Phật là tâm thanh tịnh, tâm có Phật ấy là tâm thanh tịnh. Rồi tùy theo cái khả năng niệm Phật, niệm cái vị Phật ở trong cái tâm đó. Thế là Ngài nói như vậy, đem cái tâm có sẵn Phật của mình ra, niệm Phật có sẵn ở trong tâm. Thế niệm làm sao để cho cái tâm với Phật ấy á, trở thành một, không còn có năng có sở. Nó gọi là năng niệm sở niệm tính không tịch. Thì bây giờ Phật với mình không hai. Thì bây giờ đã không hai thì cảnh giới không hai. Thì có nghĩa là Phật hiểu, Phật biết, Phật thấy như thế nào thì mình hiểu và biết và thấy như thế ấy. Cho nên nói là thì tâm thì Phật, cho nên nói là tức tâm tức Phật. Thì tự dưng tịnh độ hiện tiền, cho nên nói rằng là duy tâm với tịnh độ. Rồi cái vấn đề mà khi mà Đức Phật mà giải thích rằng là muốn được tịnh độ đó thì phải thanh tịnh cái tâm. Điều này là Đức Phật giải thích ở trong kinh Duy Ma Cật đó. Mà trước đó đó thì cũng với rằng là Trường Giả Tử Bảo Tích, người đặt câu hỏi đó, thì là Bảo Tích có hỏi Đức Phật rằng là cái nhân của tịnh độ là gì? Đức Phật nói là chúng sinh. Đó là Đức Phật nhấn mạnh như vậy. Có nghĩa rằng là Đức Phật do vì độ chúng sinh đó mà thành Phật. Đức Phật do vì độ chúng sinh đó mà tịnh độ mới hiện thành. Tại vì cõi tịnh độ nào cũng nhằm vào một mục đích, không phải để hưởng, mà cõi tịnh độ nào cũng nhằm mục đích là để độ chúng sinh. Cũng giống như chùa được thành lập lên, trở thành một cái đạo tràng cho mọi người người ta tu học. Tức là cái mục đích của chùa không phải để tụ tập lại vui như một trại hè, mà mục đích là tụ tập lại để người ta học cái pháp giải thoát, cái pháp xả vọng quy chân, để người ta có thể học được những cái pháp như thế. Thì tịnh độ là một cái đạo tràng tinh vi, cho nên ở nơi đó, cho đến cả gió thổi, cho đến cả nghĩa là lá khua với nhau, cho đến nước chảy, cho đến mọi thứ đều là giảng sư, đều có thể làm cho nhất thiết chúng sinh ở trên đó niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, không có niệm một cái gì khác. Cho nên chỉ có chúng sinh ở trên thế giới tịnh độ mới đúng cái nghĩa là nào. Ở đây mình nói chung tất cả tịnh độ là nhất cú Phật hiệu vô biệt niệm. Ở tịnh độ thì là nhất cú Di Đà vô biệt niệm. Nhưng ở phương Đông thì nhất cú Dược Sư vô biệt niệm. Vô biệt niệm là tại vì tâm ấy là Phật, Phật là tâm ấy. Cho nên tâm ấy chỉ có Phật. Hành là chỉ có Phật. Cho nên dù là có vô lượng niệm, độ vô lượng chúng sinh, nhưng mà chung cục cũng chỉ là một chữ Phật mà thôi. Tại vì Phật là nhiếp hết 84.000 pháp môn, độ vô lượng chúng sinh. Thành ra khi tâm ấy có Phật thì tự nhiên tâm ấy quảng đại vô cùng. Tâm vọng này nó chật chội lắm. Nó nhỏ bé quá này, nó chật chội lắm. Nó chỉ có vợ chồng con cái hết. Nó chỉ biết có vậy thôi. Còn tâm của chư Phật thì nó rộng thênh thang, cái mức độ nó không thể đo, không thể lường. Bởi vì không có một chúng sinh nào không nằm trong mở một kép, nó một kép gia đình của Phật. Với gia đình của mình có hai vợ chồng, hai đứa con, thì gia đình chúng ta có 4 người. Và chúng ta 4 người chỉ lo cho nhau, chỉ biết có nhau. Nếu gia đình hai vợ chồng 5 đứa con thì gia đình chúng ta 7 người. Còn của Đức Phật thì vô lượng chúng sinh ở trong đó. Cho nên gia đình nó lớn lắm, rộng ghê lắm. to tát vô cùng. Thành ra tâm Phật là tâm tâm quảng đại. Cho nên vì như thế mà nói rằng là tâm của Phật quảng đại khắp hết. Tâm của Phật khắp hết thì Phật khắp hết. Cho nên mới nói, Thiền Tông mới nói là không đâu không có Phật. Ở đâu cũng có Phật. Chẳng có chỗ nào mà không có Phật cả. Thế thì cái tu học là Đức Phật lấy hết thời chúng sinh làm cái nhân tố, Ngài độ tận hết thời chúng sinh. Cho nên không có một chúng sinh ở một cái cõi nào mà Ngài bỏ. Và không có cái cõi nào Ngài bỏ. Cho nên trong thập phương thầy đều có Phật hiện diện. Cho nên địa ngục cũng có Phật hiện diện. Địa ngục cũng có Ngài, mà ngạ quỷ cũng có Ngài. Cho nên chúng ta mới không có lạ gì khi thấy trong kinh điển của Mật giáo đó, thường thường hay nói đến lục địa tạng, lục quan âm. Có nghĩa là địa tạng xuất hiện ở trong lục đạo, quan âm xuất hiện ở trong lục đạo. Nghĩa là mỗi một cái cõi là có một quan âm ứng hiện. Thành ra mới gọi là quan âm có sáu quan âm. Sáu quan âm nó độ sáu nẻo, nhưng mà là một. Địa tạng cũng vậy. Thế thì cái tâm đó nó bao la ghê lắm, thì phát cái tâm đó ra. Khi cái người tu học đó đã hiểu rằng là lấy cái tâm đó là nền tảng. Trước khi niệm Phật, anh niệm bằng tâm gì? Niệm bằng Phật tâm, tức giác tâm, tức Bồ Đề tâm. Thế anh học Phật bằng tâm gì? Cũng thế. Anh hành đạo bằng tâm gì? Cũng thế. Nghĩa là bất luận làm một cái chuyện gì cũng sử dụng cái tâm nói trên đó. Coi như vọng tâm đó, cất đi, bỏ đi. Tức là thường xuyên sống với cái tâm như vậy, từ khi phát cho đến tận vị lai kiếp. Nó gọi là thế thế thường hành bộ tận đạo. Thì như thế thì đời đời kiếp kiếp hành cái pháp của Bồ Tát. Thế cái sự tu học, cái vấn đề quan trọng hết nó như vậy. Cho nên vì vậy tổ thứ 11 của Tịnh Độ Tông là Ngài Tịnh Am Đại Sư mới phát ngôn lên. Ngài mới nói rằng là nhập đạo yêu môn phát tâm vi thủ. Đấy, con đường để vào đạo, sự phát tâm là cái cánh cửa trước nhất để vào đạo. Chỉ có một cái điều rằng là hơi đáng tiếc là những người mà học tịnh độ hoặc là tu theo tịnh độ, họ không có để ý và họ quên lãng những cái vị tổ sư đã đi. Mà với tôi thì hai ngày đó với tôi là tác động cho cái sự tu học của tôi nhiều nhất. Đó là Thật Hiền Đại Sư, tức là Tịnh Am tổ thứ 11, và Triệt Ngộ Đại Sư tổ thứ 12. Là hai ngày đó nhấn mạnh những cái điều mà gọi rằng là mấy vị trước ít nhấn, mà sau này người ta cũng không có chịu nhấn. Hình như cái cuộc đời này nó hạp với lại những cái mà gọi rằng là vọng tâm, mà hai ngày kia đó thì khi nào cũng nhấn mạnh đến cái chân tâm. Thành ra cái thế giới vọng này đó, cái vọng tâm của họ không thấy ra cái chân tâm. Cho nên vì vậy những cái lời dạy mà về chân tâm nó thường bị mau quên lắm, dễ tàn phai lắm. Cho tôi thấy người ta học tịnh độ rất là đông, nhưng mà người ta phân nhiều, người ta gần như là chẳng biết gì đến Ngài Triệt Ngộ cũng như là Ngài Tịnh Am. Và người ta lý luận ở trên môi mép của người ta nó ngược lại hết mấy hai ngày, nó ngược lại về những cái gì mà hai ngày kia nhấn mạnh. Thế đó là những cái vấn đề mà mình gọi rằng là căn bản kia lắm, mà cái người tu học rất cần biết. Thành ra cái người tu học á, nếu hiểu như vậy thì không có sợ cái vấn đề như vậy. Hay không sợ vấn đề là chết rồi. Nếu bây giờ mình tu định độ, mình niệm Phật thì không cầu tác ứng đó, là mình niệm một cái là mình chết tại chỗ thì sợ lắm. Thế như vậy thì niệm Phật còn hơn thuốc độc nữa. Niệm một cái là đi liền tại chỗ thôi, không có cung cấp gì được hết đó. Thì người ta sẽ sợ. Thế nhưng mà nếu cái người mà hiểu đó, thì không có sợ. Tại sao? Tôi có thể giải thích như thế này. Là bởi vì cái lý lẽ rằng là hồi nãy tôi có lập luận rằng là khi mình vãng sinh thì mình đâu có vãng sinh bằng cái thân. Tại cái thân mình nằm đó rồi, trình dinh nó mà đi đâu hồi nào đâu. Rõ ràng nó vác cái thân nó đi trả tỳ thiêu rồi làm sao mà vị đó vãng sinh được nữa, tại vì thiêu họ rồi. Rồi đem người thân bằng cái thuộc của mình chôn dưới ba thức đất rồi chôn ở dưới đó rồi, làm sao họ đi vãng sinh, phải để họ nằm giữa trời cho họ đi chứ. Nếu mà mình suy nghĩ là do cái thân này nó đi. Đương nhiên là bảo họ vãng sinh mà ủa sao tôi đâu thấy vãng sinh, tôi thấy nằm trình dinh nữa này. Mà cứ để như vậy đó thì không vãng sinh mà thúi. Cái xác nó sẽ mục rữa, nó sẽ hôi thối. Thế thì vãng sinh làm sao? Thế thì chắc chắn câu trả lời là bởi vì vãng sinh là cái thần thức, cái tâm vãng sinh. Thế là cái tâm vãng sinh chứ không phải cái thân. Thế bây giờ tôi niệm Phật mà tôi vãng sinh ngay tại chỗ. Có chưa? Bởi vì khi mà tôi niệm Phật mà theo lời Ngài triệt ngộ, tôi vãng sinh ngay tại chỗ. Bởi vì khi tôi niệm Phật một cái mà tôi đem cái tâm có Phật của tôi ra tôi niệm. Tôi niệm Phật một cái, từ một niệm cho đến bảy niệm, từ một ngày cho đến bảy ngày. Mà nếu mà tôi thường xuyên sử dụng cái tâm Phật như thế đó, tôi sẽ vãng sinh. Và tại sao? Bởi vì cái khi mà cái tâm của tôi nó đã có Phật ở trong, nó càng Phật càng hiện hành trong cái tâm của tôi á, thì tôi càng thấy cảnh giới tịnh độ và thấy Đức Phật càng rõ nét. Đó là có nghĩa rằng là cái sự vãng sinh của tôi được nâng cấp. Tôi vãng sinh rồi, bởi vì vãng sinh bằng cái tâm, đâu bằng cái này đâu. Thành ra khi đó tâm của tôi nhìn thấy được cái cảnh giới thanh tịnh của Phật tâm đưa đến, và tôi nhìn thấy được cái sự mà thanh tịnh của y báo, của chính báo của Đức Phật, của Phật tâm, thì như thế là tôi vãng sinh. Tại vì tôi vãng sinh bằng cái tâm mà. Thế thì tôi niệm Phật một tiếng cho đến bảy tiếng tôi vẫn vãng sinh. Mà nếu giả sử tôi vẫn còn là một kẻ chết nhát nữa, còn một kẻ ham vọng đó mà tôi sợ chết, không chết đâu mà lo. Bởi vì cái tâm này của tôi nó gần gũi với cái thế giới đó, nó vãng sinh trên thế giới đó. Tùy kỳ tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Còn thiên hạ nó nghĩ, cho nên tôi đặt cái vấn đề như vậy, chẳng mấy ai trả lời được. Thế là tôi nói nếu mà niệm Phật bây giờ chết ngay tức khắc là vãng sinh đó, thì có ai dám niệm không? Thì quả tình không ai dám niệm thiệt. Tại sao? Tại họ bị một cái điên đảo là họ nghĩ là cái thân này đi vãng sinh. Thành ra niệm Phật là phải chết. Nhưng mà với tôi thì khác. Với tôi là niệm Phật ấy là cái tâm này vãng sinh. Tâm này thấy được những cảnh giới, tâm này thể hiện được những cảnh giới. Và khi thể hiện được cái, thì cái tâm này á là cái tâm có Phật, cho nên nó có cái hiểu biết của Phật. Thì nó sinh ra những cái trí tuệ. Cho nên nếu không phát cái tâm Phật ra trong cái công việc tu hành, thì cái sự mà phát sinh trí huệ khó lắm, dù trải qua học Phật đến mấy đi chăng nữa. Cũng như một kẻ học thuốc mà nó không phát tâm làm bác sĩ, thì nó học hoài nó cũng thành. Còn cái kẻ mà nó phát tâm thành bác sĩ, tức là nó phát tâm học để đi trị bệnh cho người ta, thì nó mới thành. Anh ta học thuốc phải phát tâm y sĩ. Thì dù học về kỹ thuật thì phải phát một cái tâm khoa học, thế nó mới thành được. Học nấu ăn, nấu bếp thì phải phát một cái tâm làm gọi là sếp cúc, thì nó mới thành được chứ. Còn học chơi cho có thì nó là lúc nào nó cũng là cái người mà chỉ có chơi, dẫn chơi thôi. Nó bâng quơ thôi. Thế thì khi mà mình hiểu như vậy thì đương nhiên rằng là chúng ta hiểu rằng niệm Phật từ 1 cho đến 7 tiếng, 7 danh hiệu vãng sinh Tây Phương mà không chết. Nhưng mà muốn chết cũng được, mà không chết nhưng mà cũng tùy kỳ tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Cái người ấy sẽ từ đó cái tâm nó cứ thanh tịnh ra, cái tâm nó cứ càng thanh tịnh á thì rằng là Phật càng hiển bày. Thì người đó Hả? Từ cái trí tuệ, từ cái từ bi và từ cái công đức nó mới tạo thành. Thành ra cái công đức, cái công đức đó là nó phải do nơi từ nơi là cái tâm của mình á, nó mới sai khiến á, cái hành của mình. Cái tâm của mình là khi mà mình tín thì cái tâm đó của mình nó mới phát một cái nguyện. Cái nguyện đó mà ngài Tịnh Am nói rằng là tu hành á, gọi là tu hành cấp sự lập nguyện vi tiên, tức là trong cái vấn đề mà tu hành cấp bách nhất đó, cái chuyện cấp bách nhất trong vấn đề tu hành ấy là lập nguyện. Người ta nghĩ cấp bách là đi tụng kinh tụng kệ hay niệm Phật hay ngồi thiền hay trì chú. Ngài thì nói rằng là trước khi làm tất cả mấy cái đó, anh lập nguyện cái đó. Lập nguyện nó có nghĩa là bắt đầu làm cho cái an vị cái Phật ở trong tâm của mình bằng cái nguyện của chư Phật đã nguyện. Này mình tái khẳng định cái lập trường theo Phật của mình bằng là lập lại cái lời nguyện của chư Phật. Đó là an vị cái Đức Phật ở trong tâm của mình, trong cái vấn đề mà gọi là phát tâm lập nguyện. Thành ra khi đó lập cái nguyện như vậy rồi, nó mới thúc đẩy cái hành. Thì đó gọi là tín nguyện hành. Đó gọi là tín nguyện hành thật sự. Không phải tin là tin Đức Phật A Di Đà sẽ lập nguyện là cầu vãng sinh, hành là ngồi niệm Phật, nó gọi là tín nguyện hành đâu. Đó là tín nguyện hành của mẫu giáo, tín nguyện hành một cách thô sơ. Còn cái tín nguyện hành ở đây là cái vấn đề như vậy. Tin là Phật và tịnh độ ở ngay chính nơi mình, không đâu xa, như là Đức Phật đã nói với Bảo Tích Trường Giả Tự, nó dục cầu tịnh độ đó, từ tịnh kỳ tâm, tùy kỳ tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Tin như vậy, tin là Phật và tịnh độ ở ngay chính nơi cái tâm này của mình, cho nên hiển bày cái tâm ấy ra. Hiển bày bằng cách nguyện cái nguyện của Phật, hành cái hành của Phật. Đó là tín Phật. Nguyện cái nguyện của Phật là nguyện độ như thế chúng sinh, nguyện thành Phật đạo. Hành cái hành là độ chúng sinh, là hành cái hành mà cứu độ chúng sinh ở khắp mọi nơi. Có nhiều người thì suy nghĩ như vậy, lo tu đi, lo ngồi niệm Phật đi, cầu vãng sinh đi, lo đâu mà đi bố thí, đi phóng sinh, đi làm cái gì đó, đó là mất thì giờ. Đó là nhân thiên phúc báo, đó là mất thì giờ. Có thực sự như vậy không? Nhớ một điều, phó giáo chủ của thế giới phương Tây, Quan Thế Âm Bồ Tát, làm gì cả ngày? Cũng làm cái chuyện mất thì giờ, tức là chuyện tầm thanh cứu khổ cứu nạn. Thế sau ngài cũng làm chuyện mất thì giờ, cả ngày ngài tầm thanh cứu khổ cứu nạn. Mà do đó người ta mới popular ngài, người ta mới thờ phụng ngài nhiều nhất trong tất cả mọi Bồ Tát, bất luận đó là mật giáo, tịnh độ hay là thiền tông hay là cái gì, cũng chỉ nhắc tới cái tên Quan Thế Âm Bồ Tát thôi. Mà ngài, nhiệm vụ của ngài là như vậy, cho nên vì vậy họ là đại từ đại bi. Thế thì tại sao lại dám nói rằng là mấy cái đó không phải là, mà không phải là cái sự mà tu tập? Và chính cái sự tu tập đó nó khiến cho nhiều người có nhân duyên với Phật pháp. Đại thừa với tiểu thừa nó có một cái tính chất mà khác nhau, một cái một đằng hơi tiêu cực, một đằng tích cực, một đằng thụ động, một đằng chủ động. Nghĩa là sao? Đó là bên tiểu thừa đi khất thực với một cái ý là mình đi khất thực để cho chúng sinh cúng dường bố thí, cúng dường bố thí, thì họ do như vậy họ có nhân duyên với Phật pháp, tại họ cúng dường cho tăng bảo, họ bố thí cho tăng bảo, họ có cái nhân duyên với Phật pháp. Cho nên vì vậy Đức Phật mới dạy chư tăng đi khất thực. Thứ nhất là chư tăng hồi xưa cái thời của Đức Phật nó là không có cất chứa tài sản, không có một cái gì hết, không có đất, không có ruộng, không có nương, không có cái gì hết trơn. Đức Phật chú ý như vậy để học xả. Rồi vì vậy mà đi khất thực. Khất thực thì người ta cúng dường bố thí như thế thì tự dưng ra người ta có nhân duyên với lại tăng bảo. Cho nên đi đi quảng bá cái nhân duyên nó trên nó bằng lần là đi khắp nơi nó khất thực. Còn đại thừa thì sao? Đại thừa là tích cực và chủ động, không đi xin, đi cho, đi cho khắp nơi để cho người ta có cái nhân duyên phải đảm bảo, để cho người ta trực tiếp, đó. Tuy rằng là cái ân nó xảy ra giữa hai bên dưới quan điểm của đạo Phật, thế nhưng mà ở bên tiểu thừa đó thì là gọi là người ta là cái kẻ bố thí cho mình, đó. Thành ra người ta có cái phước và người ta có cái nhân duyên thảm bảo. Còn bên đại thừa mình là thí chủ mà mình là đi bố thí cho người ta để an ủi người ta, để gọi là cứu khổ cứu nạn cho người ta, để tạo cho người ta những cái nhân duyên sâu đậm, hồi hướng cho người ta là bằng cái công đức người ta đã giúp cho mình hoàn thành cái pháp bố thí nói trên đó, cho nên người ta sẽ được cái nhân duyên với cái pháp đó ở trong đời đường lai, hồi hướng cho người ta như vậy, trừ phóng sinh cho đến bố thí cũng đều hết như vậy. Đó là một cái cách mà đem Phật pháp nó trải ra cho chúng sinh mà chủ động và tích cực. Và khi hồi hướng như thế thì đương nhiên kéo người ta vào cái con đường của Phật pháp. Chứ nếu mà bây giờ mình lý luận rằng là một cái người đi làm như vậy nó chỉ có nhân thiên phúc báo, thế thì những cái người mà bên tiểu thừa mà chuyên môn đi cúng dường chư tăng cũng chỉ có nhân thiên phúc báo thôi sao? Thế thì cũng nguy hiểm lắm, thế thì họ đừng cúng. Nếu mình lý luận như vậy, cái lý luận là một chiều. Rồi cái nữa rằng là có cái phúc báo nhân thiên cũng cần lắm, bởi vì giờ chúng ta đang còn được như vậy đó là chúng ta có một phần phúc báo nhân thiên đấy. Nếu mà không có phúc báo nhân thiên, tôi là chứng kiến được những người không có phúc báo nhân thiên, tôi là cái người phải đi giúp đỡ, đi ăn bùi, đi làm quen với những người không có phúc báo nhân thiên. Đó là những cái người mà nghèo khổ, cô đơn, không nơi nương tựa, bệnh tật mà tôi thường đi giúp. Còn nếu những người mà có phúc báo nhân thiên rồi thì họ đâu có cần tôi giúp, mà trái lại họ đến giúp chùa. Chùa cần những người phúc báo nhân thiên ghê lắm. Tại vì không có những người mà phúc báo nhân thiên mạnh mẽ đó thì chùa không được hộ trì. Thế tại sao mình chê phúc báo nhân thiên? Mình thường nghĩ xem, chùa nào cũng cần những đại gia, những đại thí chủ đỡ đầu. Chùa nào mà có một đại gia, đại thí chủ đỡ đầu thì cái chùa đó thấy an tâm, mỗi tháng bill đều trả. Còn nếu không nó là phải tiết kiệm ghê lắm. Thế tại sao mình coi thường phúc báo nhân thiên? Mình nói mình coi thường phúc báo nhân thiên mà một ông tổng thống tới thăm mình ở đây đó là mình cũng chụp hình dán đầy chùa. Và ông nói là gì? Phúc báo nhân thiên. Thì dù công chúa xứ Na Uy tới thăm chùa Phụng Việt, thế là cả chùa Phụng Việt nghĩa là náo động hết. Mà là đó là phúc báo nhân thiên tới thăm, chứ không phải là bậc thắng thánh tới thăm đâu. Mà có đôi khi phúc báo nhân thiên đến thăm mừng hơn là thánh tới. Phúc báo nhân thiên tới cảm thấy hãnh diện hơn, mà thấy sung sướng hơn. Anh đừng có chê. Với lại hai nữa đó, cái khi mà mình hành nó đó với một cái tinh thần của Bồ Tát Đạo thì phúc báo nhân thiên nó đã trở thành công cụ của Bồ Tát Đạo. Ví dụ như là Cấp Cô Độc. Cấp Cô Độc là một người có phúc báo nhân thiên lớn vô cùng, nhưng mà đâu có nguy hiểm. Chính vì vậy mà Cấp Cô Độc mới cúng dường cả một cái đạo tràng, một ngôi chùa cho Đức Thế Tôn, những công đức vô lượng, biến cái phúc báo nhân thiên ấy trở thành công đức. Khổ sở cái vấn đề là nếu mà mình nghèo, mình cạn kiệt phúc báo nhân thiên đó, thì mình cũng có khó làm công đức kia lắm. Nhưng mà nếu có phúc báo nhân thiên thì là có thể biến nó thành công đức dễ dàng. Cho nên con người đã không nhắm đến vấn đề xả vọng quy chân đó, thì cũng nên cần có phúc báo nhân thiên. Nếu mà không có chịu xả vọng quy chân. Và đây một mặt nó không xả vọng quy chân, một mặt còn chê phúc báo nhân thiên thì ăn mày không thành luôn. Mắt công mai mốt tôi lại phải tốn thời gian đi tìm mấy tên đó để giúp nữa. Mấy tên mà chê, mấy tên học đạo mà chê. Và sau này tôi phải đi tìm tôi giúp nữa. Tại tôi phát nguyện như vậy. Thế giờ tôi phải đi tìm. Thế thì cái vấn đề là khi phát cái tâm Phật đó, ra mà tu học, mà tu hành, phát cái tâm Phật đó, thì tự dưng như thế, tự dưng cái cảnh giới, cái y báo của chính báo của Đức Phật nó gần với mình. Tức là mình trở thành thân duyên, cận duyên ở đấy, tự dưng. Còn nếu mình niệm bằng một tâm Ngài, tâm của Ngài ngược lại với tâm của Ngài, hai cái tâm nó cách xa nhau vời vợi, thì nó cũng thuộc cái diện rằng là vô duyên đối diện ở tương phùng. Cho nên càng ngày ngồi trước tượng Phật, niệm Phật, mà tâm kia vẫn không hề có Phật ảnh hiện ở bên trong. Còn nếu bây giờ mà khởi một cái tâm có Phật ra, niệm Đức Phật ở trong tâm, thì dần dà sẽ thấy rằng là vô lượng chư Phật và chư Bồ Tát ảnh hiện tại trong tâm của mình. Còn nếu không vĩnh viễn, không có bao giờ thấy được hết. Cho nên chúng ta tu học phải nhớ cái như vậy. Nhớ là cái vấn đề Ngài Tịnh An nói là phát tâm là cửa ngõ chính yếu để vào đạo. Lập nguyện là chuyện tu hành cần thiết phải làm trước nhất. Phát tâm và lập nguyện. Thì bằng một ngôn từ khác, Ngài Triền Ngộ Đại Sư thì nói như vậy. Thì quý vị niệm Phật bằng tâm như thế nào? Rồi thì Ngài nói, quý vị hãy niệm Phật bằng cái tâm có sẵn Phật. Niệm Phật có sẵn ở trong tâm ấy. Đó là cái pháp niệm Phật. Còn nếu không mình niệm tâm vọng, cho nên nó vọng tưởng vô cùng. Nó vọng là như thế đó. Niệm Phật mà cầu sống, không cầu vãng sinh, có ngược đời không? Rất ư là ngược đời. Mà người ta lại còn khôi hài nhiều cái nữa. Tức là đại loại rằng là người ta lộn Phật. Nên Đức Phật A-di-đà cứ nhắc Đức Phật Dược Sư. Nó niệm tôi nhưng mà niệm Ngài á, chứ không phải niệm tôi đâu. Tức là niệm A-di-đà để mà cầu cho mình được tai qua nạn khỏi. Niệm A-di-đà để cầu cho mình không bệnh. Niệm A-di-đà để cầu cho gia đình được an lành. Chuyện đó không phải chuyện của Phật A-di-đà. Đức Phật A-di-đà chưa bao giờ hứa một điều gì trong vấn đề đó hết. Ngài chỉ mỗi hứa có một chuyện duy nhất là tôi chỉ làm việc với quý vị khi vãng sinh. Còn trước khi vãng sinh thì Ngài hoàn toàn không có việc với mình. Còn cái việc mà mọi người đang cầu khẩn thiết tha mỗi ngày đêm đó, đó là việc của Đức Phật Dược Sư. Nhưng mà người ta lại bỏ Đức Phật Dược Sư qua một bên. Người ta réo Đức Phật A-di-đà đến làm chuyện Dược Sư. Chẳng khác gì kêu, nói ví dụ vậy, kêu một ông bác sĩ chuyên chữa bao tử về khám tim cho mình, y chang như vậy đó. Lộn. Giống như một cả một cái y viện chuyên về tim mà rước một ông thầy thuốc giỏi bao tử đến đó, để mà chữa trị cho cả một cái bệnh viện tim, y như vậy. Đức Phật Dược Sư là người hứa khả. Những kỳ trước tôi có giảng Dược Sư đây mà. Đức Phật Dược Sư là người hứa khả cái vấn đề, cái vấn đề rằng là bảo đảm cái sự an toàn cho mình với cái pháp môn của Ngài. Thế nên Đức Phật Dược Sư lại không có đề cập gì đến cái chết. Còn Đức Phật Di Đà thì ngược lại, nói tiếp Đức Phật Dược Sư, nối tiếp là hồi một Ngài Dược Sư, hồi hai Ngài Di Đà. Nhưng mà mình đây lo hồi một mà lại kêu cái hồi hai lên, thành ra nó chấp quốc. Đó là niệm Phật với cái vọng tâm nó bị mâu thuẫn như vậy, mà nó không hiểu, mà nó cứ tiếp tục, nó làm từ thế hệ này thế hệ khác, nó tiếp tục tu từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, nó cứ tẩu hỏa nhập ma như vậy. Thành ra chung cục là Đức Phật Di Đà với Đức Phật Dược Sư bối rối. Với Đức Phật Dược Sư bảo nó kêu Ngài, mà Đức Phật A Di Đà tu đâu có chữa tim, mà tu chữa tim thiệt mà nó đâu có mời túi. Thành ra người ta bị cái mâu thuẫn như vậy. Nhưng mà Di Đà với Dược Sư thì tôi cũng đã từng giảng rồi. Thiệt ra thì khi đóng cái vai mà An thì gọi là Dược Sư, khi đóng cái vai mà Siêu thì gọi là Di Đà. Chứ Dược Sư với Di Đà ấy vốn không hai, cũng chỉ là một. Tại vì Đức Phật nào cũng đầy đủ mọi công đức nói trên này. Đức Phật nào cũng đầy đủ hết. Nhưng mà chúng sinh ta chấp theo hình tướng, chấp theo thanh với sắc, tức là âm thanh với hình tướng, cho nên chọn lựa ghê lắm. Cho nên là tôi chỉ yêu Di Đà, còn Dược Sư với tôi thì thôi để qua một bên. Nói ví dụ như thế. Nhiều người rõ ràng tuyên bố là sao con chỉ có duyên với Quan Âm thôi, nó là con lạy ngài, con thấy thiết tha, còn sao mấy Bồ Tát kia sao con thấy nó nhạt quá. Đó là tại chẳng hiểu gì cả. Đó là chẳng hiểu gì cả. Thành ra chính vì vậy mới nói là cái vấn đề là khi mà mình đi tu tập ngay cái bước đầu tiên đó, mà mình phát một cái tâm học đạo đó, nó đã không chuẩn rồi, thì mình càng học đó, mình càng bổ sung cho cái tâm đó. Thành ra vì như vậy đó mà Phật Pháp vô hình chung trở thành một cái phương tiện cho chúng sinh, nó bổ sung tập đế, chứ nó không phải là Phật Pháp trở thành đạo đế, chỉ là đạo đế mà thôi. Chúng sinh biến cái đạo đế đó thành tập đế rồi thì còn đạo nào cứu nổi nữa trời. Hết rồi. Như thế thì học đạo tu tập trải qua ròng rã bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp cũng vô cùng dụng. Thành ra vì như thế, những căn bản đầu tiên hết là phát tâm cái đạo. Phát tâm gì? Tâm của Phật này, tâm Bồ Đề. Tâm ấy nó sẽ cho mình một cái nhìn rộng rãi ghê lắm. Nó cho mình một cái nhìn không phải chỉ một cái gia đình vài ba người hiện tại, mà nó cho mình thấy nhiều gia đình trong bao nhiêu đời trước nữa. Và nó còn cho mình nhìn thấy trước những cái gia đình trong đời tương lai nữa. Cho nên mình có vô lượng vô số gia đình, mình không bỏ rơi một gia đình nào hết. Vì như vậy chỉ có cái nhìn của Phật Pháp nó mới có một cái nhìn rộng như vậy. Và do nhờ cái nhìn rộng như vậy mà chúng sinh mới được cứu độ, mới lợi lạc. Do như vậy mình nhìn thấy mình có vô lượng thân bằng nguyên thuộc. Vô lượng thân bằng nguyên thuộc của mình, có những người đọa, có những người thăng, có những người đang ở cõi trời, có những người đang ở dưới tam ác đạo, đang dưới hình thức của súc loại, của quỷ loại, của ngục loại. Thì vì như thế mới phát cái tâm rằng là hạ tế tam độ khổ, do vì cái vấn đề thượng bảo tứ trọng ân mà hạ tế tam độ khổ. Vì vậy nó mới đi cứu. Do đó mà những cái sinh linh đó mới may mắn được nhờ. Nếu không thử nghĩ xem, đệ tử Phật mong về với cõi Phật mà không chút gì đoái hoài tới tôi, thế thì còn ai cứu tôi đây? Hết rồi. Thế thì bây giờ mình suy nghĩ, thầy không phát Bồ Đề tâm thì thầy ấy có thể cứu mình trong đời sau không? Con mà không phát biệt Bồ Đề tâm thì liệu cha mẹ có thể tin tưởng được không? Qua kiếp này rồi nó có cứu mình nữa không kìa? Ở đời có thể tin ai được? Người ta hay nói chẳng tin ai được. Có thể đúng. Nhưng mà có một người nào đó mà tất cả chúng sinh có thể tin vào. Đó ấy là cái người có tâm Bồ Đề, gọi là Phật tâm. Người đó thể hiện qua bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, cứu vớt vô lượng chúng sinh. Người ấy không thấy một gia đình, người ấy thấy vô lượng gia đình. Gia đình của mình là một gia đình tập hợp bởi vô lượng gia đình trong biết bao nhiêu đời và cứu độ. Chỉ có cái tâm Phật mới thấy như vậy. Còn với vòng tâm học Phật đến mấy đi, ca ngợi từ bi đến mấy hơn nữa, nó vẫn không từ bi. Nó đâu bao giờ suy nghĩ tới những sinh linh nào khác. Cho nên ích kỷ quá. Cho nên làm sao báo ân? Cho nên không biết tri ân. Người không biết báo ân, người tri ân mà mình có thể quy được không? chắc chắn họ cũng cứu mình rồi, bởi họ đâu có hứa. Cho nên con cái đâu không cứu được cha mẹ cũng chẳng cứu được con cái, thầy đâu không cứu được trò cũng chẳng cứu được thầy. Tại thầy dạy trò không cần phát tâm, thì đương nhiên là trò sẽ không cứu thầy. Và trò thông minh hiểu rằng là thầy đã nói như thế thì đương nhiên là thầy cũng không cứu mình đâu. Bởi vì không cần phát tâm. Cho nên không phát tâm thì không có thể nào mà quy y được. Cho nên vì vậy mới chỉ có Đức Phật xứng đáng quy y thôi. Vì vậy đó mà chỉ có Phật đó là một cá nhân mà xứng đáng được quy y thôi. Thành ra bất cứ một cá nhân nào có thể được quy y, cá nhân ấy đều phải được gọi là Phật. Mà Phật ấy không phải là cái thân, mà Phật ấy chính là cái tâm. Nếu mà là thân mà là Phật thì mấy anh cải lương, mấy anh tài tử cinema mà đóng mấy phim mà Buddha này kia nó là Phật ư? Chẳng hạn như bây giờ đó mình xem phim cinema của ông Mỹ rồi đó, rồi Keanu Reeves là Phật đó. Đó. Cho nên Phật thân chưa phải là Phật, Phật tâm ấy mới là Phật. Cho nên mình tu tập mà nếu mà không có một cái Phật tâm ở trong mình thì làm sao mình thành Phật? Cho nên cái thân này nó có dù có 32 tướng nhưng mà vẫn là ma hiện. Đó. Tại vì tâm ma ẩn sau 32 tướng, cho nên 32 tướng đó chưa thật gọi là Phật. Nên Đức Phật xác định như vậy. Đức Phật bảo không phải do thấy 32 tướng là thấy Phật. Mình phải hiểu chính xác như thế. Cho nên không phát tâm Phật đó, thì dù học Phật mấy chăng nữa, dù có cạo đầu xuất gia mang tướng của tỳ kheo ni chăng nữa, chung cục vẫn chỉ là ngoại đạo ở trong cung trạch của Như Lai. Nó không phải là con rồng cháu giống được. Nguyện